18y.net giới thiệu câu chuyện cô con dâu không mặc quần lót phần 4. Phần 4 tháng 8, một tháng đầy khắc nghiệt, khi thì nắng nóng gay gắt, khi thì mưa dài tầm tã. Ngày thứ tư Mỹ Dung sống cùng ba chồng là một ngày như vậy. Trời đã chập tối, Mỹ Dung kê gối nằm xem tivi trên ghế salon phòng khách rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. 6 giờ tối, mưa vẫn kéo dài, lão Hưng mặc áo mưa cưỡi chiếc xe Dream cũ từ ngoài đường chạy vào đậu trước hiên nhà. Lão đi đám giỗ từ trưa nhưng vì cơn mưa dài nên ở lại đến chiều, thấy trời sắp tối. Để con dâu ở nhà một mình không yên tâm nên mượn áo mưa ra về. Vào nhà, lão Hưng đi ngang liếc thấy Mỹ Dung vẫn đang ngủ, không khỏi dừng lại một lúc để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của con dâu khi ngủ. Mắt lão Hưng theo bản năng từ từ hướng xuống hai bầu ngực đầy đặn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở của nàng, lắc đầu tự lay tỉnh mình. Lão Hưng về phòng lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong, lão ra phòng khách thì thấy con dâu vẫn đang ngủ say sưa. Lão mắng thầm, con bé này trộm vô nhà dinh nó đi mất cũng không hay. Mỹ Dung chở mình nằm ngửa ra, hai tay nàng ôm quanh eo có vẻ như đang lạnh, mặt nàng hơi ngước lên tựa như một nàng công chúa đang ngủ say đợi chờ nụ hôn của hoàng tử. Lão Hưng định đi vào lấy mền đắp cho con dâu, nhưng quay đầu đi vài bước thì lão dừng lại bởi vì trong đầu lão lóe ra ý tưởng bế con dâu vào phòng. Không được, chỉ là bế vào phòng thôi mà, nhưng nó là con dâu, dâu thì cũng là con, hồi xưa bế con Hà Suất có sao đâu. Trong đầu lão Hưng nổi lên một tràng tranh luận, người ta thấy người ta cười cho, quanh đây có ai mà thấy, và lại đang mưa, con Trinh thấy, nó đang nghĩ đến đây, lão Hưng nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Khi lão đứng yên như tượng còn con dâu chủ động định hôn lão, cả đời lão sống quê mùa, cưới người vợ cũng quê mùa không kém, những cảnh hôn lãng mạn trong phim lão còn ngại không dám xem thẳng mắt, vậy mà lại xem được diễn thử với con dâu xinh đẹp. Nghĩ đến, lòng lão lại tiếc hối hụi vì thằng con trời đánh gọi thật đúng lúc. Thật ra lão Hưng không đến nỗi quá nghiêm khắc như Mỹ Dung tưởng. Do quê mùa ít tiếp xúc người lạ nên khi ở nhà thì lão Hưng sinh ra ít nói ít cười, trừ khi gặp người hợp cả thì cũng cười nói vui vẻ như ai, càng không có chuyện lão nghiêm khắc với con dâu. Chỉ là do ít tiếp xúc với phụ nữ mà lại có con dâu quá đẹp nên lão sinh ra mắc cỡ không biết nói gì, nét mặt lão nghiêm cũng là do lão gồng mình ra vẻ ngầu. Mưa vẫn đang buông, mưa mà nằm ngoài này muội nó cắn cho thấy cảnh. Lão Hưng làm bém rồi hít một hơi sâu, lão quyết đánh liều bế con dâu vào phòng để thử xem cảnh này có gì hay mà phim nào cũng có. Mỹ Dung nằm kê gối khá cao, chân gập lại nên rất dễ cho lão Hưng luồn tay vào. Với sức của một nông dân như lão thì bế con dâu lên không mấy khó khăn. Mỹ Dung đang say ngủ, cảm giác bị bế lên tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến nàng dần tỉnh giấc, hai hàng mi cong vút dần hé ra. Mỹ Dung dần nhận rõ cảm giác chân và lưng mình bị nâng lên và di chuyển, vai phải thì đang ép vào một nơi cương cứng, có cảm giác thứ gì đó đập thình thịch như nhịp tim. Mắt Mỹ Dung nhanh chóng quen ánh sáng, nàng chưa mở hết mi mắt nhưng vẫn thấy nghiêng gương mặt hơi già đen rám nắng của ba chồng. Chẳng khó khăn để nàng hiểu ra tình huống của mình lúc này, và có lẽ vì ngại nhìn mặt Mỹ Dung nên mặt lão hơi ngước lên, không nhận ra nàng đã mở mắt. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, cảm giác lành lạnh và hơi ấm từ người ba chồng truyền qua gây cho Mỹ Dung một cảm giác lãng mạn kỳ lạ. Mỹ Dung nảy ra một ý định tinh nghịch, nàng cười thầm rồi nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Đến cửa phòng con dâu, lão Hưng nhướn tay vặn tay nắm cửa rồi đẩy nhẹ vào, sau đó lão bế nàng đến giường ngủ, từ từ cúi mình đặt nàng xuống giường. Khi ba chồng đang hạ mình xuống, Mỹ Dung bất ngờ giơ hai tay lên khiến lão giật cả mình. Lão chưa kịp tỉnh thì tay nàng đã ôm cổ kéo đầu lão xuống. Lão Hưng thất thần, đang khom người mất thế nên không kịp cản lại cú ghì cổ của con dâu. Mặt lão bị kéo xuống sát mặt nàng. Lúc này Mỹ Dung mới mở mắt ra. Miệng nàng nở nụ cười tinh nghịch rồi ngước mặt lên dùng môi nàng hôn vào môi ba chồng, cháy bỏng. Là người chủ động mà Mỹ Dung còn cảm thấy mê man thì nói gì đến người bị bất ngờ như lão Hưng. Khoảnh khắc môi nàng áp vào môi lão, một luồng điện lan từ môi nàng vào môi lão rồi tỏa ra khắp người khiến da đầu lão tê dại. Lão Hưng theo bản năng chống tay lên nệm ngóng cổ dậy hòng thoát ra, nhưng Mỹ Dung đã ôm chặt hai tay vào cổ lão. Lão đứng dậy thì nàng cũng được dựng dậy theo chứ quyết không rời môi khỏi môi ba chồng. Môi Mỹ Dung khẽ động mơn trớn vào môi lão Hưng. Lão đứng thẳng dậy, còn nàng quỳ cao chân dí ngực mình sát vào ngực lão. Lão Hưng định lắc đầu né ra, nhưng tay Mỹ Dung giữ rất chặt đầu lão. Lão lùi lại, nàng tiến tới. Cuối cùng Mỹ Dung bước xuống giường, nàng đứng sát người lão và phải nhón chân lên để giữ môi mình dính vào môi ba chồng. Nàng sợ rằng khi môi ba chồng thoát ra được thì lão sẽ mạnh mẽ dùng sức đẩy nàng ra và chấm hết. Nhưng lão Hưng làm sao nỡ làm đau tấm thân như ngà ngọc của con dâu. Huống chi lão còn đang say trong nụ hôn ngọt ngào, cơ thể mềm mại và mùi hương quyến rũ của nàng. Lý trí của lão bị đánh bại từ sớm rồi. Chỉ là chút phản kháng để giữ lại chút tôn nghiêm của một người cha chồng. Biết ba chồng đã gục ngã nhưng vẫn còn đang ngại, Mỹ Dung buông một tay ra khỏi cổ lão. Đưa tay nàng vuốt ve tay lão và dìu tay lão đến ôm vào vòng eo thon thả của nàng rồi lại dìu dắt chỉ lão vuốt ve eo nàng khi thấy lão chỉ để yên một chỗ. Hôn một lúc mà ba chồng chỉ để yên cho nàng hôn, Mỹ Dung buông môi nói thầm, ba hôn con đi, không được, bậy lắm con, kệ lời ba chồng nói, Mỹ Dung lại áp môi mình vào môi lão. Còn lão tuy nói vậy nhưng cũng mấp máy môi đáp lại nụ hôn của con dâu. Còn một vấn đề khác là hông lão Hưng đang lui ra sau vì dương vật của lão đang dương ra, lão sợ nó chạm vào người Mỹ Dung. Mỹ Dung tức cười ôm hông ba chồng kéo lại sát mình cho con cặc đang dương thẳng ra theo phương ngang của lão chọt nhẹ vào mờ u mình. Nàng cảm thấy giống như mình là một chàng trai đang hôn cô bạn gái bẽn lẽn lần đầu gần gũi đàn ông. Ngại, lão Hưng lại lui hông ra sau, Mỹ Dung cho tay xuống cầm nhẹ chỗ quần đang nhô ra của ba chồng kéo lại cho chạm vào mờ u của mình và thì thầm với lão, cứ để đây đi ba. Môi lại áp vào nhau, Mỹ Dung hơi bất ngờ vì lần này là do lão Hưng chủ động hôn nàng. Vậy nên lưỡi nàng đưa ra chui vào môi ba chồng như một phần thưởng. Lưỡi Mỹ Dung lách được vào miệng ba chồng, mùi rượu và mùi thuốc lá trong miệng lão tan vào lưỡi nàng. Nhưng không gây khó chịu mà còn trở thành một hương vị lạ thêm phần kích thích nút lưỡi. Đối với lão Hưng là một thứ dâm tục. Ngày xưa hôn vợ, lão chẳng bao giờ dùng đến lưỡi. Thế mà nàng dâu lại cho lưỡi vào miệng lão. Nhưng lão lại không có cảm giác ghê tởm mà là cảm giác khoan khoái. Lưỡi con dâu mềm, ẩm ướt, ấm áp và có cả vị thơm ngọt ngào. Thế là lão Hưng cũng học theo, lưỡi lão ngốc lên tìm lưỡi Mỹ Dung và cuốn lấy. Cú đáp trả của ba chồng tuy còn rất thô thiển nhưng cũng gây cho Mỹ Dung khoái cảm không kém. Ba chồng, người đáng ra nàng phải hiếu kính như ba ruột thì lúc này đang ôm eo hôn nàng như tình nhân. Mỹ Dung bắt đầu rên khẽ. Tiếng rên cũng được nàng luyện tập để thêm phần hấp dẫn cho bạn tình này lọt vào tai ba chồng như chất kích dục khiến các lão giật một cái. Mỹ Dung nhón chân đã mỏi nên hạ gọt chân xuống. Lão Hưng cũng cúi người theo vì không nỡ rời môi con dâu. Tay Mỹ Dung cho vào quần ba chồng để ôm lấy dương vật của lão, dịu dàng, mềm mại, ấm áp và sướng khoái. Đó là cảm giác mà dương vật của lão Hưng cảm nhận được, khi bàn tay con dâu cầm vào ấu, Mị Dung khẽ thốt lên, bởi vì bàn tay xinh xắn của nàng sơ bụng cảm nhận được kích thước con cặc ba chồng. Dựa vào trí nhớ của nàng khi cầm cặc chồng, so sánh thì của ba chồng dài hơn nhiều. Theo kích cỡ dương vật cương của Đức, khi Mỹ Dung đo bằng thước dây thì dài 13 cm, đường kính 3 cm. Còn thứ nàng đang cầm trên tay theo nàng ước đoán ít nhất cũng dài 18 cm. Về đường kính thì nàng đang cầm phần gốc cảm giác như cũng là 3 cm. Sao vậy con? Thấy con dâu cầm cặc mình mà thốt lên, Lão Hưng lo lắng hỏi. Mỹ Dung cười đáp, nụ cười của nàng đã điểm thêm nét lẳng lơ. Không có gì, của ba dài quá, hi hi, dài lắm à, vậy thôi đi, kẻo làm con đau. Mỹ Dung đỏ mặt nói khẽ, không, con thích mà. Rồi nàng quỳ xuống trước mặt ba chồng. Lão Hưng đang đứng thắc mắc, con dâu quỳ xuống làm gì, thì nàng nắm quần lão kéo xuống. Con cặc ba chồng bật ra khiến Mỹ Dung lần nữa thốt lên đầy thích thú, bởi vì chiều dài hơn hẳn của chồng đúng như nàng dự đoán, nhưng đường kính thì hơn hẳn nàng tưởng tượng. Phần gốc đúng là đường kính khoảng 3 cm, nhưng của Lão Hưng không xuân được như của Đức mà to dần ra phía đầu khắc, đường kính phần lớn nhất cũng khoảng hơn 4,5 cm. Lại nổi đầy gân guốc và đen thui trông y hệt củ khoai, to không kém cặc tây. Bất ngờ và thích thú, con quỷ dâm đãng trong Mỹ Dung lộ hẳn ra ngoài. Ánh mắt lẳng lơ gợi tình của nàng liếc lên ba chồng đang đứng ngơ ngác, rồi lại si mê thèm thuồng nhìn vào dương vật của lão. Tay Mỹ Dung lại chạm vào sờ thử để chắc mình không nhìn nhầm. Lão Hưng đang đứng xem con dâu định làm gì thì lại phát hiện trong cổ áo rộng của nàng hai quả đào mơn mởn đang ép vào nhau đầy gợi dục. Mỹ Dung liếc lên thấy ánh mắt thèm thuồng của ba chồng, nàng cười dâm kéo vạt áo lật lên khỏi ngực, giải phóng hai quả đào trước ánh mắt muốn lòi ra của Lão Hưng. Thấy ba chồng nhìn ngực mình mà miệng há hốc như muốn rớt khỏi cằm, Mỹ Dung thích chí nắm tay lão áp vào ngực mình và hướng dẫn lão suýt xoa. Trời ạ, hai quả đào tiên của con dâu mà Lão Hưng mơ tưởng suốt mấy hôm nay giờ đã được sờ tận tay. Cảm giác thật mềm dẻo mịn màng mà cũng không kém phần săn chắc, lại có hai nhúm đỏ hồng nhô ra trông vô cùng ngon mắt. Lão Hưng tự hỏi không biết xin cắn một cái thì Mỹ Dung có cho không. Nhìn ba chồng sờ mó thích mê hai bầu vú của mình, Mỹ Dung cười khoái chí. Đừng nói là Lão Hưng, bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào nhìn thấy bầu ngực đẹp to tròn nhưng rất tự nhiên của nàng cũng không khỏi dấy lên thèm muốn và ghen tị. Chưa hết, khi Lão Hưng còn đang tận hưởng hai bầu vú của Mỹ Dung thì nàng lại cho lão một món quà mới. Môi nàng kề vào đầu khắc to đùng của ba chồng hun chụt một cái làm dương vật lão giật khẽ. Sau đó trước ánh mắt trợn tròn của ba chồng, nàng hé môi ngậm lấy cặc lão vào trong. Nếu tình dục là thời đại thì Lão Hưng là người của quá khứ bị lạc vào tương lai. Con dâu xinh đẹp đang biểu diễn cho gã thứ tình dục tuyệt vời đến kỳ diệu mà lão chưa từng dám nghĩ đến. Trước đây lão cứ tưởng ôm hôn vợ, cho cặc vào lồn đụ rồi bắn tinh ra là tất cả, thì giờ lão bắt đầu vỡ lẽ rằng lão nông dân như mình chẳng biết gì về tình dục. Nhìn làn môi hồng thơm ngọt đang ngậm lấy cặc mình, cảm nhận chiếc lưỡi xinh mềm mại đang liếm đầu khắc mình, cảnh tượng mà lão thấy vô cùng dơ dấy và ghê tởm như vậy không ngờ gây cho lão cảm giác mê sướng tuyệt vời. Mỹ Dung vừa bú cặc ba chồng vừa phát ra tiếng rên rỉ thỏa khiến Lão Hưng lại càng thêm kích thích. Liếc lên thấy ba chồng đang ngơ ngác nhìn mình, nàng cười với lão bằng ánh mắt dâm đãng, miệng nhả con cặc đen thui ướt nhẹp hôi ngai ngái của ba chồng ra, rồi vừa nhìn vào mắt lão vừa dùng lưỡi liếm một đường dài dọc theo thân cặc dâm đãng tột cùng và kích thích không tả nổi. Lão Hưng đứng chơ như cột nhà nhìn con dâu bú cặc mình, hai tay lão vẫn còn bám lấy hai bầu vú tròn trịa của nàng. Mỹ Dung vừa liếm quanh dương vật ba chồng vừa kéo quần lão ra khỏi chân, Sau đó nàng vừa đứng dậy, vừa kéo quần mình xuống, lão Hưng ngại không dám nhìn xuống phần dưới chân trụi của con dâu, nhưng cũng chẳng có cơ hội để nhìn vì nàng vừa đứng dậy là lại xà vào hôn lão. Nụ hôn đã bớt phần gượng gạo và thêm phần kích thích vì Mị Dung đã khéo léo đứng sau cho con cặc của ba chồng bị kẹt ngay giữa hai chân nàng, cọ vào cửa mình nàng. Mị Dung ôm vai ba chồng vút ve rồi cởi áo lão ra, áo bị cởi, mùi đàn ông nồng đậm của ba chồng tỏa ra lan vào mũi Mị Dung. Đối với Mị Dung lúc này thì ba chồng mới là đúng chuẩn đàn ông nàng thích. Cao to đen hôi, cao hơn nàng, da đen cháy nắng, mùi đàn ông đặc trưng, còn to, không phải thân xác mà to là thứ đang cọ cửa dưới cửa mình nàng. Mị Dung hôn ba chồng càng cuồng nhiệt hơn. Nàng tự cởi áo mình rồi vừa hôn vừa dìu dắt ba chồng lại giường ngủ. Nàng chủ động ngã xuống cho ba chồng nằm đè lên người mình. Con cặc của lão Hưng chờ đợi nhất chính là giây phút này. Chân lão Hưng nhích tới đẩy chân Mị Dung dạng ra, con cặc dương thẳng ngay trước cửa mình nàng chờ thời điểm xâm lấn. Lão Hưng ngừng lại, cả đời lão chỉ từng làm tình với đúng một người là vợ lão. Giờ người thứ hai làm tình lại là con dâu, vợ đứa con trai duy nhất của lão, đụ con đi ba. Thấy ba chồng ngập ngừng, Mị Dung ngọt ngào cổ vũ. Nhưng lão Hưng mở miệng định nói, nhưng Mị Dung đưa hai ngón tay ra trước môi ngăn lão lại và dịu dàng an ủi, không sao đâu con, thích lắm. Mặt nàng đỏ bừng, không ngờ mình có thể nói những câu thế này với ba chồng. Lão Hưng cũng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ nhiều, con cặc to đùng của lão từ từ nhích vào cửa mình Mị Dung. A hát, Mị Dung rên ngọt ngào. Nàng cảm nhận được cái đầu khắc nóng hổi của ba chồng đang lách cửa mình nàng để xông vào. A ư, chậm thôi ba, đã quen với con cặp đường kính 3cm của chồng nên Mị Dung cảm thấy đau khi đầu khắc to hơn hẳn của ba chồng chui vào. Đầu khắc lão Hưng chui vào được 3/4 thì kẹt lại. Lão đẩy thế nào cũng không vào tiếp được, ba để con chỉ cho. Mị Dung cười duyên, nàng thấy ba chồng nàng chẳng khác nào cậu trai mới lớn đang làm tình với phụ nữ lần đầu. Mị Dung với tay nắm lấy dương vật lão Hưng, nàng đẩy nhẹ hướng cho lão rút cặc ra rồi kéo vào lại, đầu khắc vẫn dần lại ở mức cũ nhưng được dâm thủy bôi trơn, nàng nói, đẩy vào đi ba. Lão Hưng lật đật làm theo, dừng lại, đẩy đi ba, a nhẹ thôi. Một chốc sau thì củ khoai của ba chồng cũng chui được hơn phân nửa vào âm đạo Mị Dung, khiến nàng đau thốn nằm vừa rên vừa thở dốc. Hay mình dừng lại đi con, thấy con dâu đau đớn. Lão Hưng dù đang rất sướng nhưng vẫn lo lắng nói. Mị Dung bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, ba chơi con đã rồi nói dừng là dừng à. Lão Hưng bối rối ấp úng, ba đâu có con. Mị Dung khúc khích cười, nàng ôm mặt ba chồng kéo xuống tiếp tục hôn. Hôn nàng đẩy đưa cho con cặc ba chồng nhích sâu vào âm đạo mình. Hôn đến khi âm đạo bắt đầu quen dần với con cặc to lớn của lão Hưng, Mị Dung kêu khẽ, đụ con đi ba, từ từ thôi, được con dâu ra hiệu. Lão Hưng đang nhịn hết nổi, bắt đầu rút cặc ra rồi đẩy vào. Ban đầu khá chậm và nhẹ nhàng nâng niu, nhanh hơn chút nữa, âm thanh ngọt ngào trong trẻo của Mị Dung rót vào tai ba chồng như một mệnh lệnh tuyệt đối. Cảm giác âm đạo mình bị dương vật ba chồng nong rộng và sục tới sục lui là một cảm giác dâm loạn tội lỗi mà đầy sướng khoái. Còn cảm giác cặc mình rút ra đẩy vào xâm chiếm cửa mình con dâu cũng đầy mâu thuẫn nhưng mê hoặc và kích thích lạ thường. A ai, ở nơi vắng vẻ không người nên Mị Dung không chút ngại ngần khoe ra tài rên rỉ của mình. Tiếng rên của nàng khiến ba chồng càng thêm phần kích thích mới lạ. Của ba, to quá, mạnh nữa, đi, ba, cái chữ ngại đã thấm rất sâu vào máu nên lão Hưng dù đang hì hục đụ con dâu mà vẫn còn thấy ngại, không dám nói gì với nàng. Nhưng Mỹ Dung cũng không quan tâm vì cảm giác lần đầu bị ba chồng đụng bằng con cặc cường đại cũng đủ kích thích nàng hơn bất kỳ động tác hay câu nói nào. Ngược lại, lão Hưng bị Mỹ Dung kích thích quá mức cần thiết. Nàng là con dâu lão, cả thân hình lẫn gương mặt đều đẹp hoàn mỹ, lại còn nằm cho lão đụng, phát ra tiếng rên đầy dâm đãng gợi tình, và nhìn vào mắt lão bằng ánh mắt lẳng lơ mê hoặc. A a ư a á, tiếng rên của Mỹ Dung to hơn và át cả tiếng mưa. Con cặc to béo đầy gân xanh của ba chồng cứ liên tục cắm thẳng vào tử cung rồi rút trở về âm đạo, khiến nàng sướng mê. A á a a, con sướng quá. Á a ư a, ngoài con và mẹ chồng ra, ba có ngủ với ai khác chưa? Rồi thằng Đức với con Hà hồi nhỏ không phải a á, ba có đủ ai ngoài mẹ chồng và con chưa? Chưa ư? Của ba to khỏe như vậy mà không dùng thì uổng lắm. A á, chịu thôi, không bà nào thèm để ý tao. Các a cô mà biết ư, ba có của quý to như vậy thì xếp hàng. A á, thôi tao không thích mấy bà thấy ghê. Mỹ Dung cười tinh nghịch hỏi, vậy con dâu ba a có ghê không? Nhìn gương mặt xinh đẹp của con dâu đang cười đùa tinh nghịch mà hai bầu ngực của nàng thì đang trần trụi rung lắc hết sức gợi tình, lão Hưng đụng càng hăng hơn, vừa thở vừa đáp, bây đẹp mà. Mỹ Dung cười dâm, vậy của ba a á cho con xài luôn nha. Á a á a a, cái gì của tao? Mỹ Dung e thẹn một cách dâm đãng. Nàng chỉ tay xuống con cặc đang đẩy vào đẩy ra liên hồi trong âm đạo mình. Cái này nè, lão Hưng hạ người xuống đè lên ngực Mỹ Dung, hông lão đẩy hết sức, lão nói không ra hơi, chồng bây có mà. Mỹ Dung hai tay ôm cổ ba chồng, đôi chân thon dài quặp chặt vào hông lão như muốn hòa làm một với lão. Của ba to hơn a á a a á, con sướng á a, tiếng da thịt vỗ vào nhau lạch bạch, vốn đã lớn giờ càng lớn hơn. Mỹ Dung bấu chặt ba chồng, người nàng run khẽ vì khoái cảm như sóng thần trào dâng. Dù bị con dâu quấn chặt nhưng lão Hưng vẫn như sức trâu đẩy con cặc giã liên hồi vào tử cung nàng. Đến khi Mỹ Dung dần buông tay thả lỏng người, lão Hưng mới gồng mình dừng lại. Con cặc như củ khoai lang giật mạnh rồi bùng nổ, nó bắn tinh như điên vào tử cung Mỹ Dung, như để giải phóng cơn bức bách do hơn 18 năm không được bắn tinh vào lồn phụ nữ. Nằm ngửa dưới cơ thể cháy nắng của ba chồng, cảm nhận con cặc của lão xả tinh như đi tiểu vào tử cung mình, mặt Mỹ Dung nghiêm trọng hẳn lên. Chết, con quên nhắc ba xuất ra ngoài, nhiều như vậy thì có thai mất. Lão Hưng đang nằm thở trên người con dâu, nghe nàng nói liền hoảng hồn bật dậy hỏi, vậy sao giờ? Ba đi mua thuốc tránh thai cho bây nhé. Mỹ Dung bật cười, con đùa ba đấy, hôm nay ngày an toàn nên khó có thai lắm, hi hi. Lão Hưng thở vào, nhìn gương mặt con dâu đang cười hết sức đáng yêu, lão cúi xuống hôn lấy môi nàng, một nụ hôn dài như cơn mưa.